Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi cho Timôthêu. Con thân mến, con đã noi theo cha về giáo lý, đức hạnh, dự định, lòng tin, khoan dung, yêu thương, kiên nhẫn, bắt bớ, đau khổ như đã xảy đến cho cha ở Antiochia, Iconi và Lystra. Biết bao cuộc bắt bớ cha đã phải chịu, và Chúa đã cứu cha thoát khỏi tất cả. Và lại, mọi kẻ muốn sống đạo đức trong Đức Giêsu Kitô đều chịu bắt bớ. Còn những kẻ tội lỗi và gian trá thì sẽ đi sâu vào tình trạng tệ hại hơn, vì họ lầm lạc và làm cho kẻ khác lầm lạc. Phần con hãy bền vững trong các điều con đã học hỏi và xác tín, vì con biết con đã học cùng ai. Vì từ bé, con đã học biết sách thánh, và chính sách thánh đã dạy con sự khôn ngoan để con được cứu rỗi nhờ tin vào Đức Giêsu Kitô. Tất cả kinh thánh đã được Chúa Linh hứng, đều hữu ích để giảng dạy, biện bác, sửa dạy và giáo dục trong đảng công chính. Ngõ hầu, người của Thiên Chúa được hoàn hảo để sẵn sàng thực hiện mọi việc lành. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu cất tiếng giảng dạy trong đền thờ rằng: Sao các luật sĩ lại nói Đấng cứu thế là con vua David? Vì chính David được Chúa Thánh Thần soi sáng đã nói: Thiên Chúa đã phán cùng Chúa tôi rằng, con hãy ngồi bên hữu cha, cho đến khi cha đặt các kẻ thù con làm bệ dưới chân con. Chính David gọi người là Chúa, thì sao người lại có thể là con David được? Và đám dân chúng thích thú nghe người nói. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô. Ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý bạn chị em, sau những câu hỏi người ta chất vấn Chúa Giêsu về sự sống lại, về tất cả những vấn đề trả thuế cho Caesar, thì hôm nay chúng ta nghe chính Chúa Giêsu hỏi ngược lại các luật sĩ là vua David được Thánh Thần Chúa soi sáng như trong 2 Samuel chương 23 đã nói là Thánh Thần Chúa soi sáng cho David, và chính David trong Thánh Vịnh 110 đã gọi Đấng Cứu Thế là Chúa. Sấm ngôn của Đức Chúa ngõ cùng Chúa Thượng tôi, bên hữu cha đây con lên ngự trị, để rồi bao địch thù cha sẽ đặt làm bệ dưới chân con. Lời thánh vịnh này được Thánh Thần Chúa soi sáng, David đã thốt lên, thì vấn đề được đặt ra cho những luật sĩ để họ hiểu và trả lời. Họ trả lời thế nào đây? Khi nói Đấng Cứu Thế là con vua David, mà chính David lại gọi Ngài là Chúa, thì làm sao giải thích đây? Và dĩ nhiên là luật sĩ cũng chịu thua, không có câu trả lời ở đây. Nhưng đối với chúng ta hiểu rõ ràng, xét về cái gia tộc mà Thánh Giuse thuộc con dòng David đã cho Chúa Giêsu cái phụ tính của Ngài. Vì vậy, Đấng Cứu Thế về nhân tính thì con vua David, nhưng Ngài là Thiên Chúa từ đời đời rồi. Ngài mặc lấy nhân tính của con người hơn 2020 năm về trước. Đấng Cứu Thế từ trời đã đến, Ngài là Thiên Chúa. Cho nên David gọi người là Chúa thì đúng rồi. Nhưng mà Ngài đến làm người ở giữa chúng ta, Ngài chọn một cái dòng tộc để sinh ra, chọn một người mẹ để sinh ra, để giống chúng ta mọi đàn chỉ trừ tội lỗi thôi. Nhưng ngôi vị của Ngài là Thiên Chúa. Ngài có thiên tính rồi, bây giờ thêm nhân tính. Vì vậy, David đã được Chúa Thánh Thần linh ứng để nói cái lời trong Thánh Vịnh 110 câu đầu tiên. Vì vậy mà ngày nay chúng ta có câu trả lời rõ ràng. Còn các luật sĩ, dĩ nhiên họ không có thể nào đón nhận Đấng Cứu Thế như họ đang thấy Chúa Giêsu Kitô có quyền năng của một Thiên Chúa. Chắc chắn trong số họ có người nhận ra, như Nicodemo chẳng hạn, là một trong kỳ lão của người Do Thái. Ông đã đến với Chúa Giêsu ban đêm vì sợ những người lãnh đạo Do Thái khác sẽ chỉ trích ông, nhưng ông nhận ra nếu người này không đến từ Thiên Chúa thì làm sao có thể cho kẻ chết sống lại được, có thể giảng dạy hay như vậy được. Ở đây, dân chúng thích thú nghe người nói. Còn những luật sĩ biệt phái thì chất vấn Chúa Giêsu với cái ý định là gài bẫy Chúa Giêsu để đưa Chúa Giêsu vào cái chỗ chết khi họ bắt bớ những lời dạy của Chúa Giêsu. Vì vậy, chúng ta hiểu được nếu không có mở tâm hồn ra cho Chúa, để Thánh Thần Chúa dẫn dắt thì chúng ta khó mà hiểu đúng lời Kinh Thánh lắm. Và chúng ta có thể giải thích lời Chúa theo ý của chúng ta, thì lúc đó chúng ta sẽ tạo ra một giáo phái mới mà không đi đúng ý muốn của Đức Kitô. Thế giới ngày hôm nay có rất nhiều những tư tưởng sai lạc ở trong thế giới này. Người ta cũng dùng Kinh Thánh để giải thích. Người ta giải thích sách Khải Huyền theo cái ý của họ, để rồi họ không hiểu nguồn gốc của sách Khải Huyền và những gì Gioan đang mô tả về đế quốc Roma bắt hại đạo. Để rồi họ nói ngược lại là Roma là ngai của ma quỷ. Trong khi Gioan nói về cái cuộc bắt hại của đế quốc Roma, rồi Roma sẽ sụp đổ. Đế quốc đó đã sụp đổ, nhưng mà hội thánh của Chúa vẫn tiếp tục. Ngày nay, có nhiều người giải thích sai lời Chúa lắm. Chúng ta hãy cẩn thận, nhất là sách Khải Huyền. Không có dễ gì chúng ta hiểu theo cách mà thời đại của chúng ta giải thích đâu. Nhiều người không giải thích đúng ý muốn của Chúa. Xin Thánh Thần tình yêu của Chúa dẫn dắt từng người chúng ta và thế giới ngày hôm nay để chúng ta sống đúng lời của Chúa. Và như vậy, đời sống của chúng ta không có dừng lại ở những cái tiêu chuẩn của trần gian để giải thích lời Chúa. Đời sống của chúng ta phải mở tâm hồn ra cho Thánh Thần tình yêu của Chúa thì chúng ta mới hiểu được có nhiều cái lý trí con người không hiểu được. Và các luật sĩ thời Chúa Giêsu cũng không thể nào trả lời câu hỏi của Chúa Giêsu. Rõ ràng là các tiên tri đã nói Đấng Cứu Thế là con vua David, là dòng tộc của David. Nhưng mà Thánh Vịnh 110 lại gọi Ngài là Đức Chúa, là Chúa Thượng. Thì làm sao Đấng Cứu Thế là con vua David được? Và khi Chúa Thánh Thần đến trên các tông đồ đã hiểu, đã sống và loan báo tin mừng của Chúa, một Thiên Chúa đã đến trần gian, đã đi vào trong dòng lịch sử của con người và đã chọn dòng tộc David để sinh ra. Và thực sự Thánh Giuse là con dòng của David theo bản gia phả, để chúng ta biết Chúa Giêsu đã thực hiện tất cả những lời hứa trong Cựu Ước. Và một khi bình tâm, cầu nguyện, suy nghĩ và để cho Thánh Thần Chúa dẫn dắt, thì lúc đó chúng ta mới hiểu được những lời các tông đồ đã hiểu, đã truyền lại cho chúng ta, và truyền thống hội thánh đã hiểu như thế nào suốt 2000 năm qua. Một vài giáo phái, một vài nhóm người, họ giải thích sai lời Chúa, rồi chúng ta cứ nghe theo, thì chúng ta sẽ bị sai lạc bởi vì chúng ta không tìm tận nguồn là chính Chúa Thánh Thần hướng dẫn hội thánh và hướng dẫn các thánh ký viết lời của Chúa, để chúng ta nhận biết Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa đích thực đã đến trên trần gian này. Và chúng ta cũng nghe Thánh Phaolô nói với Timôthê, chính Ngài đã loan báo tin mừng của Chúa, nhưng mà chính những người Do Thái đã bắt bớ Ngài ở Antiochia, Iconi, Lystra, và Ngài chấp nhận sống đạo đức trong Đức Giêsu Kitô, sống đúng với lời dạy của Đức Kitô thì chấp nhận có chịu bắt bớ. Còn những kẻ gây ra lầm lạc rồi làm cho những kẻ khác lầm lạc nữa bởi những tư tưởng sai của họ, thì càng ngày tình trạng nó càng tệ hơn. Và dĩ nhiên, tư tưởng hướng dẫn hành động, những tư tưởng sai sẽ đưa chúng ta tới bất an và hỏa ngục đời đời. Chỉ có Chúa Giêsu là đường, là sự thật và là sự sống. Chỉ có Ngài mới có lời chân lý để đưa chúng ta tới cuộc sống muôn đời. Vì vậy, tất cả Kinh Thánh đã được Chúa Thánh Thần linh hứng để giảng dạy, để biện bác, sửa dạy, giáo dục trong đàn công chính. Bài đọc 1, Thánh Phaolô đã xác nhận cho Timôthê, để Timôthê cũng đang bị khủng hoảng vì thầy của mình đã bị tù, rồi bao nhiêu những cuộc bắt bớ chống đối mà chính Timôthê đang gặp phải nữa. Cho nên Thánh Phaolô đã viết thư để củng cố cái niềm tin của đồ đệ mình là Timôthê. Và như vậy, đời sống của chúng ta ngày hôm nay cũng không khác gì đâu. Cũng rất nhiều những tư tưởng sai lạc. Và nếu chúng ta biết lắng nghe, biết tìm hiểu những cái nơi đúng đắn là hội thánh. Hội thánh đã được giao cái kho tàng mạc khải là lời Chúa, để giải thích lời Chúa, để sống đúng cái truyền thống của hội thánh mà từ các tông đồ truyền lại, chứ không phải là chỉ một vài người làm theo ý của mình. Xã hội của chúng ta, thế giới ngày hôm nay của chúng ta cũng có rất nhiều những tư tưởng sai lạc. Họ đi theo cái con đường riêng của họ và lấy con người làm trung tâm, quy tụ về chính họ chứ không phải về Chúa. Đời sống của mỗi người chúng ta đang ở trong thế giới hôm nay cần phải tỉnh thức, cầu nguyện để Thánh Thần Chúa soi sáng, hướng dẫn từng người chúng ta, chứ không phải để chúng ta nghĩ ra những cái cách theo lối của trần gian này. Chúng ta ý thức xã hội, dù có nhiều những tư tưởng sai lạc, nhiều cái bè rối, cũng như những người tự xưng mình được thị kiến này, thị kiến nọ, mà không đi đúng lời dạy của hội thánh và thánh kinh mà Thánh Phaolô đã nhắc nhở cho Timôthê đồ đệ mình, thì dĩ nhiên chúng ta sẽ sai lạc. Do đó, hãy tỉnh thức, hãy cầu nguyện và đầu phục Thánh Thần tình yêu của Chúa, để chúng ta khiêm cung nghe lời dạy của hội thánh mà Chúa Giêsu thành lập và giao phó cái kho tàng mạc khải cho hội thánh. Có như vậy, chúng ta sẽ chắc chắn nhận lãnh những chân lý của Đức Kitô. Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Trên thế gian này, lời của Chúa Giêsu là giá trị nhất. Lời của con người nếu phù hợp với lời của Chúa Giêsu thì mới đưa chúng ta tới sự sống đời đời. Còn nếu không phù hợp với lời của Chúa Giêsu mà đi ngược lại, để chúng ta sẽ bị sai lạc vì những tư tưởng sai lầm đó. Thánh Phaolô đã nói cho chúng ta biết, Kinh Thánh được chính Chúa Thánh Thần linh hứng để dạy dỗ, biện bác, giáo dục trong đàn công chính. Xin Thánh Thần tình yêu của Chúa xuống trên từng người chúng ta, trên từng người và hội thánh hôm nay, để tất cả mọi người đều là những chứng nhân cho tin mừng tình yêu của Chúa và sống đúng lời của Chúa, sống đúng niềm tin của mình trong thế giới này. Xin Thánh Thần hãy đến. Amen.
Đã chọn Ngài là hạnh phúc của con đã chọn Ngài là cuộc sống của con, lối đường con đi có Ngài cùng sớt chia những chuyện vui buồn, có Ngài cùng san sẻ những giọt mồ hôi. Con đã chọn Ngài là hạnh phúc của con. Đời con xin mãi thuộc về Ngài, đời con xin mãi thuộc về Ngài. Từng nhịp đập trong trái tim đi, từng hơi thở mỗi phút giây, tất cả là của Ngài. Tất cả dành cho Ngài mà thôi. Con đã chọn Ngài là cùng đích đời con. Con đã chọn Ngài là mộng ước lòng. Sánh vai đối thoại giữa đời, có Ngài cùng tâm sự nỗi niềm bề vơi. Con đã chọn Ngài là cùng đi đời con. Đời con xin mãi thuộc về Ngài, đời con xin mãi thuộc về Ngài. Từng nhịp đập trong trái tim đi, từng hơi thở mỗi phút giây, tất cả là của Ngài, tất cả dành cho Ngài mà chọn Ngài là hạnh phúc đời con đã chọn Ngài là sự sống đời con. Kiếp người luôn lâu, có Ngài đẹp nỗi vui bước vào muôn đời, có Ngài là muôn thuở rót đầy lòng con đã chọn Ngài là hạnh phúc đời con. Đời xin mãi thuộc về Ngài, đời con xin mãi thuộc về Ngài. Từng nhịp đập trong trái tim đây, từng hơi thở mỗi phút giây, tất cả là của Ngài, tất cả dành cho Ngài, cho Ngài mà. Xin mãi thuộc về Ngài, đời con xin mãi thuộc về Ngài. Từng nhịp đập trong trái tim đây, từng hơi thở mỗi phút giây, tất cả là của Ngài, tất cả dành cho Ngài, cho Ngài.